Chương 962, tàn cờ chương 962, tàn cờ Thẩm Tư Viễn mở ra bao vải, cầm ra một cái túi nhựa đến. Mở ra túi nhựa, nhưng lại thấy một cái hình chữ nhật màu vàng gấm hoa, che phủ cực kỳ chặt chẽ, mở ra gấm hoa, lúc này mới nhìn thấy bao khỏa chi vật. Lại là một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ, nhưng mà xem ra so với lúc trước Thẩm Tư Viễn vừa thu hoạch được vạn hồn phiên đều phá, mặt cờ đã không có 2/3, còn lại 1/3 cũng là lỗ lớn đôi mắt nhỏ, chỉ có cái cuộn cờ kia ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái kia tàn tạ mặt cờ một mảnh đỏ rực, như là thiêu đốt hỏa diễm, trên mặt cờ ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy một chút ám văn, chợt nhìn giống như là một chút đặc thù phù văn, nhìn kỹ nhưng lại cảm thấy đơn thuần đồ án mà thôi. Thẩm Tư Viễn đưa tay cầm lấy, lại phát hiện cột cờ toàn thân đen nhánh, vào tay ôn nhuận, nhưng lại không phải vàng không phải ngọc, không biết là chất liệu gì. Thẩm Tư Viễn trên tay âm thầm dùng sức, đã thấy cột cờ không nhúc nhích tí nào. Phải biết Thẩm Tư Viễn cũng không phải người bình thường, cho dù cột cờ là tình cương tạo thành, tại hắn sử dụng lực đạo xuống cũng sẽ vỡ lượng. Thứ này là ta tổ tiên truyền lại, nhiều đời người cũng không thể nghiên cứu ra cái nguyên cớ đi ra, đã như thế, các ngươi thế nào có thể xác định nó chính là một kiện bảo vật? Bởi vì nó cũng không phải là một kiện tử vật, thường có thần dị, không nói nó cái này cờ cột cờ ôn nhuận như ngọc, đao búa không tổn hại, mặt cờ cũng là đồng dạng thủy hỏa bất xâm, đồng thời nó còn có sửa đá thành vàng diệu dụng, sửa đá thành vàng. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giật nảy cả mình. Nếu như đây là thật, đây chẳng phải là có được đến mãi không hết tài phú? Nhưng nghĩ lại cảm giác không đúng, nếu quả thật chính là một kiện bảo bối như vậy, dù cho Giang Nguyên Lưu đối với hắn lại là sùng kính, chỉ sợ cũng sẽ không vô duyên vô cớ hiến cho chính mình. Quả nhiên liền nghe Giang Nguyên Lưu lại nói, Thẩm tiên sinh hiểu lầm, cái gọi là sửa đá thành vàng, cũng không phải là đem vạn vật biến thành hoàng kim, chỉ là đơn thuần có thể đem bùn đất biến thành kim loại, mà lại số lượng nhỏ, thời gian ngắn, cực kỳ đơn giản. Thẩm Tư Viễn ngẫm lại cũng đúng, nếu như có thể vĩnh cửu đem bùn đất biến thành kim loại, đồng dạng cũng là một kiện bảo vật hiếm có, dù sao đây chính là tương đương có được một tòa lấy không hết quặng mỏ kim loại. Hôm nay ta liền mượn hoa hiến vật, lấy tiên sinh thần thông, nói không chừng sẽ nghiên cứu ra được lịch, biết được hắn cách dùng. Giang Nguyên Lưu nói xong, một mặt mong đợi nhìn xem Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu nói, ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đi ra, chờ ta trở về cẩn thận nghiên cứu một phen. Giang Nguyên Lưu nghe vậy cũng không thất vọng, chỉ là nói, nếu như tiên sinh có đáp án, nhìn có thể cáo chi một tiếng, ta không phải là muốn đòi hỏi trở về, chính là muốn biết được nó đến cùng là cái đồ vật gì, cho tiên tổ một cái công đạo, ta tổ tông bên trong có không ít người cả đời đều hao phí vật này phía trên, cái này cũng có thể. Thẩm Tư Viễn gật đầu đồng ý, sau đó lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Giang Nguyên Lưu tại biết được Minh Thổ tình huống về sau, cũng chưa tiếp tục quấy rầy, trực tiếp đưa ra cáo tử. Thẩm Tư Viễn nhìn ra hắn tặng cho bảo vật đích xác bất phàm, thế là hướng hắn nói, ta hướng ngươi hứa hẹn, chờ ngươi thọ chung thời điểm, ta độ ngươi trùng nhập luân hồi, để ngươi sống lại hai thế. Giang Nguyên Lưu nghe vậy sững sờ, nhưng lại vẫn chưa lộ ra mừng rỡ, ngược lại khuôn mặt mang một tia đăm chát. Bất quá hắn còn là không người hướng Thẩm Tư Viễn thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn, lúc này mới thần sắc cô đơn đi ra quán cà phê. Thẩm Tư Viễn cũng lý giải hắn vì sao như thế, hắn hẳn là rất yêu hắn thê tử, hắn lừa mình dối người cho rằng thê tử linh hồn biến mất, là bởi vì tiến vào minh thổ, xông vào luân hồi, kỳ thực là nàng bỏ xuống trong lòng chấp niệm, không có chút nào lo lắng trở về tự nhiên. Có cái gì bị người buông xuống, bị người quên lãng càng đáng giá khó chịu sự tình đâu. Cho nên Giang Nguyên Lưu rời đi thời điểm, nguyên bản thẳng tắp thân ảnh tựa hồ cũng còng lưng mấy phần. Nhưng mà đều có các duyên phận, tôn trọng mỗi người vận mệnh, dạng này thế giới mới có thể lộ ra càng thêm đặc sắc. Cho nên Thẩm Tư Viễn rất nhanh thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi xuống trước mắt cái này tiểu kỳ bên trên. Cho dù là có được cửu u ma quân ký ức, hắn trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra này cờ lai lịch. Mà lại nơi đây cũng không phải dò xét này cờ lai lịch nơi tốt, nếu là làm ra một chút động tĩnh đi ra, quả thực quá mức làm người khác chú ý, thế là đứng dậy trực tiếp ngồi thang máy trở về phòng đi. Gian phòng không ai, ăn xong điểm tâm, Nguyễn Hồng Trang các nàng mang Đường Đường cùng Tiểu Nhã đi ra ngoài. Mà Tiểu Nguyệt các nàng lại là đến bây giờ cũng không có trở về, không biết chạy đi đâu. Nhưng mà Thẩm Tư Viễn nhưng cũng không nghĩ đem các nàng triệu hồi. Coi bọn nàng thực lực hôm nay, trên cơ bản không có cái gì người có thể tổn thương đến các nàng. Nghĩ đến hẳn là bị cái gì cảnh đẹp hoặc mỹ thực hấp dẫn. Thẩm Tư Viễn thực tế là hiểu rất rõ các nàng, đoán một chút cũng không sai. Vừa ăn xong thịt dê ngâm bánh bao không nhân, đậu đậu liền lại bị bên cạnh một nhà thịt dê sọ sâu nướng chủ quán hấp dẫn, nói cái gì cũng không nguyện ý rời đi. Thế nhưng là bởi vì buổi sáng vừa mới khai trương, bếp lò vừa mới nóng, thịt xiên cũng vừa để lên, cho nên muốn ăn được miệng, chỉ sợ ít nhất phải chờ nửa giờ. Nửa giờ không quan hệ nha, nửa giờ ta có thể chờ. Đậu đậu nói. Sau đó nàng ngay tại quầy đồ nướng trước ngồi xổm xuống, tay nhỏ nâng má, nhìn xem đối diện quán đồ nướng lão bản, tựa như sợ hai đối phương chạy mất, làm cho lão bản cũng là dở khóc dở cười. Kỳ thật đậu đậu chia đôi giờ là bao dài, căn bản là không có khái niệm. Tóm lại, nàng hiện tại rất muốn ăn liền đủ. Tiểu Nguyệt không có cách nào, cũng chỉ có thể ở một bên bồi tiếp nàng chờ. Nhưng vừa quay đầu, phát hiện Đóa Đóa không thấy. Đóa Đóa. Tiểu Nguyệt gọi một tiếng. Nàng cũng không sợ Đóa Đóa mất đi, thuần túy là muốn biết nàng đi nơi nào. Quả nhiên, tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, Đóa Đóa liền về nàng. Ta ở đây. Tiểu Nguyệt thuận thanh âm nhìn lại, đã thấy nàng đang đứng tại một nhà gạo nếp bánh ngọt cửa tiệm, lão bản cũng là vừa mở cửa. Chính em màu vàng kim gạo nếp bánh ngọt lên cùng, còn tản ra bừng bừng nhiệt khí, một cỗ mùi thơm đập vào mặt. Muốn tới một phần sao? Lão bản có chút buồn cười hỏi. Đóa Đóa gật gật đầu, sau đó túi đầu nhìn một chút chính mình chống chân hai tay, hỏi tiếp lão bản, bao nhiêu tiền? 8 khối tiền một phần. Lão bản nói. Đóa Đóa nghe vậy, quay đầu liền chạy. A, uy, lão bản vừa định gọi nàng, nàng đã nhanh như chớp chạy mất tam. Đậu Đậu đóa đóa chạy đến Đậu Đậu trước mặt. "Làm cái gì?" Ngồi xổm trên mặt đất Đậu Đậu ngẩng đầu lên, một mặt nghi hoặc. "Cho ta tiền." Đóa đóa trực tiếp đưa tay. Đậu Đậu nghe vậy, vội vàng che chính mình cái túi nhỏ, "Ngươi không có tiền sao? Tại sao muốn ta?" "Là tự ngươi nói hôm nay mời khách, ta muốn mua cái kia bổng đồng." Đóa đóa chỉ bán gạo nếp bánh ngọt địa phương. Màu vàng kim gạo nếp bánh ngọt bị cắt thành hình sợi dài, sau đó dùng một cây gậy trúc mặc vào, đóa đóa không biết cụ thể danh tự, cho nên mới sẽ gọi nó bổng đồng. Đậu Đậu ngẫm lại, chính mình hôm nay là Đậu lão bản, tựa như là từng nói như vậy. Thế là nàng móc ra hòm bao, từ bên trong rút ra một tấm tiền đưa cho Đoá Đoá. "Cho ngươi một cái tiền có đủ hay không?" "Đủ rồi." Hắc hắc, Đậu Đậu không biết số, Đoá Đoá cũng không phải, có cái này 100 khối tiền, nàng có thể mua rất nhiều thứ. Đoá Đoá cầm tới tiền, lập tức hướng về gạo nếp bánh ngọt cửa hàng chạy tới, đi ngang qua Tiểu Nguyệt bên người thời điểm, còn hỏi nàng, "Ngươi có muốn hay không ăn, cũng cho ngươi mua một phần." Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng quả thực có chút bất đắc dĩ, hai tiểu gia hỏa này, bây giờ thực có chút khó quản. Muốn hay không tìm lý do, các đánh một trận. Chương 963, dạo phố chương 963. Dạo phố hồi dân nhai bên kia, so Tiểu Nguyệt các nàng vừa rồi dừng lại quậy đồ nướng khu vực càng lộ ra náo nhiệt. Nguyễn Hồng Trang dẫm lên đáy bằng giày, trong tay mang theo hai cái vừa mua hương xốp giòn thịt bò bánh. Vừa đi vừa căn dặn phía sau Đào Tử, xem trọng đường đường cùng Tiểu Nhã, đừng để các nàng chạy mất, cái này trên đường quá nhiều người. Đào Tử liền vội vàng gật đầu, đưa tay dắt Tiểu Nhã tay. Tiểu Nhã từ khi tiến vào hồi dân nhai, con mắt liền không đủ dùng, một hồi nhìn chằm chằm bán mì người quầy hàng nhấc không nổi chân, một hồi lại bị thổi đường nhân lão sư phó hấp dẫn. Nhưng mà nàng lá gan rất nhỏ, chẳng những không dám chạy loạn, ngược lại đem Đào Tử tay dắt càng chặt, cơ hồ thiếp trên thân nàng. Mao Tam Muội thì đi theo phía sau nắm đường đường, tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ lại chuyển không ngừng, tròn căng trong con mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng không giống Tiểu Nhã như thế bị đồ chơi hấp dẫn, ngược lại đối không khí bên trong hỗn tạp các loại mùi phá lệ mất cảm. Thịt dê mùi hương, sâu nướng thì là vị, gạo nếp bánh ngọt điểm hương, còn có một loại nàng phá lệ quen thuộc khí tức, loại khí tức này rất nhạt, lại giống một cây châm nhỏ, nhẹ nhàng đâm vào đường đường trong cảm giác. Nàng bỗng nhiên dừng bước lại, dùng sức tránh thoát Mao Tam Muội tay, chân ngắn nhỏ hướng phía trước bước hai bước, đưa mập mạp ngón tay chỉ hướng mặt đường chỗ sâu phương hướng, trong miệng úp úp réo lên không ngừng, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, tiểu thân thể còn kích động lúc gần lúc hiện. "Đường đường thế nào rồi?" Nguyễn Hồng Trang liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng, sợ nàng té. Thuận đường đường ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ có rộn rộn ràng ràng đám người cùng san sắt quầy hàng, không có cái gì đồ vật đặc biệt. Đào Tử cũng lại gần, cười đùa nàng, "Đường đường có phải hay không nhìn thấy ăn ngon à nha? Là muốn ăn sâu nướng, còn là muốn ăn nồi đất bánh ngọt nha?" Nói, còn chỉ bên cạnh bán sâu nướng quầy hàng. Nhưng đường đường lại dùng sức lắc đầu, ngón tay vẫn như cũ cố chấp chỉ vào vừa rồi phương hướng, ước úp thanh âm càng lớn, còn đưa tay lôi kéo Nguyễn Hồng Trang góc áo, giống như là muốn để nàng hướng bên kia đi. Mao Tam Muội tựa hồ rõ ràng nữ nhi ý tứ, dùng tay khoa tay chữ danh, nhưng cái này mọi người lại không rõ nàng ý tứ. Cũng may Mao Tam Muội có thể biết chữ, nàng lấy điện thoại cầm tay ra, tại cuốn sổ bên trên viết, đường đường là ý nói, đậu đậu các nàng ở phía trước. Đậu đậu. Nguyễn Hồng Trang hướng về đường đường vừa mới chỉ phương hướng nhìn lại, trên mặt cũng là một mặt kinh ngạc. Tư Viễn không phải nói các nàng làm việc đi sao? Đào Tử đồng dạng hơi kinh ngạc. "Giống như ngươi đi làm mò cá." Nguyễn Hồng Trang nói. Đào Tử nghe vậy, nhưng cũng không thèm để ý, nhịn không được hé miệng nở nụ cười, thậm chí còn mang vẻ đắc ý mà nói, "Điểm này giống ta. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nguyễn Hồng Trang dắt đường đường tay nhỏ, hướng về nàng vừa mới chỉ phương hướng đi đến. Mà lúc này, tại hồi dân ngay bên kia, vừa ăn xong sâu nướng đậu đậu đống nhiên hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi, nghi ngờ nói, "Ai đang nghĩ ta nha?" Tiểu Nguyệt liếc nàng một cái, còn có thể là ai, khẳng định là bởi vì quá cay, "Đi nhanh đi, không quay lại đi cà cà nên sốt ruột." Đoá Đoá cũng đi theo gật đầu, trong tay còn nắm chặt vừa rồi mua gạo nếp bánh ngọt còn lại tiền lẻ, nhỏ giọng nói, "Chúng ta lần sau lại đến, mang đường đường cùng Tiểu Nhã cùng một chỗ." Đậu Đậu nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng thế, nếu có thể cùng với các nàng cùng một chỗ ăn sâu nướng là được rồi." Ba tên tiểu gia hỏa nói, tìm cái nơi hẻo lánh, hóa thành âm phong hướng khách sạn bay đi. Các nàng không biết, ngay tại vừa rồi, Đường Đường đã cảm thấy được các nàng tồn tại, chỉ là bởi vì đám người ngăn trở cùng đội vàng rời đi, bỏ lỡ một trận tiểu nỗ như gặp. Quá nhiều người, chỉ sợ là khó tìm. Nguyễn Hồng Trang đánh giá bốn phía rộn rộn ràng ràng đám người nói, theo thời gian chuyển rời, trên đường người càng nhiều, muốn tìm được Đậu Đậu các nàng ba cái thật đúng là không dễ dàng. "Được rồi, kia liền trước mặc kệ các nàng, chúng ta đi dạo chúng ta." Đào Tử nói. Xác nhận như thế, các nàng chờ chút chính mình liền trở về, chờ chút người đánh Tư Viễn điện thoại hỏi một chút. Các nàng trong lúc nói chuyện, đi tới một cái bán bánh hồng trước gian hàng. Đường Đường đối với cái này màu vàng kim bánh hồng rất có hứng thú, nước bọt tựa hồ trôi càng nhiều. Hàn lão bản thấy, đưa cho nàng một khối nhỏ cắt gọn bánh hồng. Nếm thử nhìn, vừa ra lò nha. Đường Đường cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Sau đó hướng về phía lão bản một cái cười ngây ngô. Lão bản thấy, trong lòng không khỏi sinh ra một cô vui sướng. Đứa nhỏ này thật vui mừng. Hắn không khỏi cảm khái nói, vừa ra nồi bánh hồng, vàng nóng vỏ ngoài bọc lấy một tầng đường trắng, còn bốc hơi nóng. Nguyễn Hồng Trang dùng cây tăm đâm một khối nhỏ, đưa cho Tiểu Nhã, ngươi cũng nếm thử, nhưng ngọt. Đường Đường tiếp nhận bánh hồng, miệng nhỏ cắn một cái, ngọt nhu cảm giác ở trong miệng tản ra, nhưng trong nội tâm nàng nhưng vẫn là nhớ vừa rồi cái kia khí tức quen thuộc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng mặt đường chỗ sâu nghiêng mắt nhìn. Nhưng rất nhanh, nàng giống như có nhận thấy, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc nàng đưa tay chỉ hướng bầu trời, bởi vì nàng nhìn đến Tiểu Nguyệt các nàng. Nguyễn Hồng Trang mấy người thấy thế, cũng đều ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn, nhưng bầu trời một mảnh ngói lam, cái gì cũng không có. Điểm này cũng không kỳ quái, dù sao điều khiển âm phong từ không trung gào thét mà qua Tiểu Nguyệt ba người hiện tại thế nhưng là quỷ thân hình thái, người bình thường tự nhiên là không nhìn thấy. Còn như Đường Đường, là bởi vì nhìn thấy quen thuộc sát thái bạch phá bầu trời, lúc này mới phát hiện các nàng. Thấy nói với các nàng không thông, Đường Đường hừ nhẹ một tiếng, biểu thị rất là bất mãn, muốn sau đó túi đầu tiếp tục ăn lên bánh hồng. Đào Tử thấy hai cái tiểu gia hỏa đều thích, thế là liền cùng lão bản mua một chút. Sau đó tiếp tục đi lên phía trước, rất nhanh đi ngang qua một nhà kịch đèn chiếu cửa giáp hát. Nguyễn Hồng Trang đối với này rất có hứng thú, thế là mua phiếu đi vào, bên trong không có một người, các nàng là nhóm đầu tiên đến. Chỉ chúng ta mấy người này a, còn phải đợi người tới sao? Đào Tử thấy từng dãy trống rỗng chỗ ngồi, có chút lo lắng sẽ chờ quá lâu. Không cần, lập tức liền bắt đầu. Vừa rồi bán vé lại xét vé vị kia nhân viên phục vụ đi đến, nói một câu về sau, hướng về hậu thuẫn mà đi. Tốt ra hỏa, nguyên lai like như thế to con kịch đèn chiếu kịch trường, liền nàng một người. Chẳng những phụ trách bán vé, xét vé, còn phụ trách ra ảnh biểu diễn. Kịch đèn chiếu dạp hát màn sân khấu chậm rãi kéo ra, màu vàng ấm ánh đèn đánh vào màu trắng trên màn sân khấu, nháy mắt đem tiểu tiểu kịch trường nhiễm lên một tầng phục cổ vầng sáng. Nhân viên phục vụ tiến vào màn sân khấu sau thao tác khu, chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng chiêng trống vang lên, ngay sau đó, một cái tay cầm kim cô đồng, người khoác giáp lưới ra ảnh Tôn Ngộ Không, liền linh hoạt xuất hiện tại trên màn sân khấu. Nương theo lấy mang theo khàn khàn lại tràn ngập vận bị giọng hát, Tôn Ngộ Không ba đánh bạch cốt tinh cố sự chính thức mở màn. Hoa, là Tôn Ngộ Không. Tiểu Nhã con mắt lập tức sáng, nguyên bản chăm chú nắm chặt Đào Tử tay cũng bung ra, tiểu thân thể hướng phía trước thăm dò, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn sân khấu. Tôn Ngộ Không ra ảnh tại người thao tác trong tay phá lệ linh động, một cái cưỡi mây đạp gió động tác, kim cô đồng tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, dẫn tới Tiểu Nhã nhỏ giọng hoan hô lên. Đường Đường cũng thấy và mê, trong tay còn nắm bắt không ăn xong bánh hồng, lại quên hướng trong miệng đưa. Khi thấy Tôn Ngộ Không cưỡi mây đạp gió một màn kia, nàng tựa hồ ngộ đến cái gì, khoe miệng rồi ra một cái cười ngây ngô. Han sáng lóng lánh trong mắt to, tràn đầy hưng phấn.